Một trong những cái vấn đề mà tôi rất là ưu tư ở trong cái hoàn cảnh, cái thời điểm mà của chúng ta ngày hôm nay đang sống ở giữa rất nhiều những cái biến động ở trong thế giới xung quanh chúng ta. Trong đó thì một trong những cái điều mà nó có thể gây cái sức ép mạnh nhất ở trên chúng ta và gây nên nhiều sự xáo trộn, không những trong đời sống cá nhân mà còn trong mỗi gia đình, rồi kể cả trong một cái đất nước, một xứ sở và toàn thế giới, thì đó là cái đại dịch, phải không ạ? Là nó làm thay đổi rất là nhiều điều. Và chúng ta cũng hằng ngày nghe quá nhiều những cái thông tin nó liên hệ tới cái vấn đề bệnh tật này, cái đại dịch này, rồi cái cách nào để mà chúng ta đối phó với đại dịch, nào là mask, rồi đeo mask, hay là phải chích ngừa, rồi phải social distance gì đó, đủ thứ chuyện đó. Thì chúng ta thấy đó là một số vấn đề, rồi nó cũng làm cho mọi cái sinh hoạt của người dân hay là nói chung của con người chúng ta thì nó bị xáo trộn, nó bị rất nhiều những cái nan đề. Và vì những cái thông tin nó cứ dồn dập, thì tôi thấy một cái vấn đề là như thế này, là con người á, đang sống trong cái thời điểm này đó, là họ đang bị một cái áp chế đủ mọi bề hết á. Đó là những cái áp chế ở trên đời sống của họ, không riêng gì cái vấn đề về bệnh tật này kia thôi, nhưng mà nó còn là nhiều cái vấn đề khác, về cái vấn đề làm ăn, sinh sống, ăn uống, rồi chính trị, rồi kinh tế, đủ thứ chuyện. Thì tất cả những cái điều này á, nó trở thành những cái sức ép, nó áp chế ở trên con người. Và cơ đốc nhân chúng ta cũng không có được miễn trừ. Và thậm chí hơn cả cái sự áp chế nữa, nó còn là một sự ám ảnh luôn nữa. Cho nên người ta lúc nào cũng bị ám ảnh trong tư tưởng của mình về những cái vấn đề như vậy. Đặc biệt là với cái cơn đại dịch á, thì nó làm cho người ta rất là lo lắng, rồi sợ hãi, rồi đối với tất cả mọi cái điều ở trong cuộc sống của mình, nó làm cho họ giống như là có một cái nỗi e sợ về mọi cái vấn đề. Thậm chí là ngay cả những người thân, chúng ta thấy rằng có đôi khi cũng cảm thấy có những cái gì đó nó e ngại, rồi thậm chí xung đột nữa. Đôi khi nó không phải là xung đột về cái chuyện chích ngừa hay không chích ngừa, nhưng mà đôi khi nó còn là những cái vấn đề về quan điểm chính trị chẳng hạn đi. Nó cũng có thể gây nên những cái điều đó. Và ngay trong hội thánh của Chúa, đương nhiên là chúng ta cũng thấy có những cái hiện tượng như vậy. Chúng ta biết rằng đó là trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta đang khi trải qua đất này đó, thì người ta hay thường nói là mình phải đối diện với bốn điều. Đó là sinh. Người ta thường gọi là sinh, lão, bệnh tử, phải không ạ? Tôi muốn đổi lại, chúng ta phải gọi là sinh, bệnh, lão, tử. Bởi vì trong thực tế chúng ta thấy rằng đó, không phải đợi đến lão rồi mới bệnh, nhưng mà ngay khi sinh ra một đứa trẻ vẫn có thể bệnh, và có thể bệnh nặng, và nó có thể qua đời ngay khi còn là sơ sinh nữa. Cho nên là sinh, bệnh, rồi sẽ có thể thôi, lão rồi mới tử. Không phải ai cũng trải qua lão đâu. Chứ rất là cái cuộc sống của con người. Thật ra cái điều này nó không phải chỉ là quan điểm của Phật giáo đâu nha. Tại vì trong Phật giáo nó nói tới bát khổ lần, chứ không phải chỉ có bốn khổ đâu. Trong cái gọi là khổ đế, nó có bốn cái gọi là tứ diệu đế, khổ đế. Tất cả cái loại đau khổ thì nó liệt kê ra tám cái khổ. Rồi mới tới là tập đế, là nguyên nhân của đau khổ. Rồi diệt đế, làm sao để diệt những cái nguyên nhân đó, và bằng cách nào thì là đạo đế. Tuy nhiên đó, ở đây chúng ta thấy rằng là sinh, bệnh, lão, tử là những điều mà chúng ta phải đối diện với nó thôi. Và nói như ở trong nước á, thì bây giờ phải tập sống chung với lũ. Và ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ là, chúng ta cũng đúng là sống chung với lũ, mà điều đó có nghĩa gì? Không phải là đối với lũ lụt giống như ở trong nước đâu, nhưng mà chúng ta phải sống chung với dịch thôi à. Bây giờ nhiều quốc gia phải chấp nhận cái việc đó, là phải sống chung với dịch chứ không phải chạy trốn. Nó chạy trốn không được, không lẽ tê liệt hết mọi cái sinh hoạt của quốc gia, của đời sống. Cho nên giờ phải có cái giải pháp nào đó để sống chung với lũ, sống chung với dịch, bệnh. Rồi chúng ta cũng phải sống chung với cái gì nữa? Chúng ta còn phải sống chung với homeless. Và một lát nữa đó, để tôi mở ngoặc ha, để cảnh báo cho mọi người để chúng ta phải cẩn thận. Tại vì bây giờ homeless càng lúc nó càng gia tăng và nó tràn lan ra và nó tràn vô trong hội thánh nhà thờ của chúng ta luôn. Chúng ta vừa mới phát hiện ra, tại vì thấy có một vài cái vật dụng ở trong nhà thờ của mình nó sao nó đâu mất rồi, không biết ai dẹp ở đâu. Rồi ngày hôm qua vào lúc sáng sớm thứ bảy thì alarm nó báo động. Nhưng mà tại vì chỉ có anh Phong mình thì có cái phone để mà có thể nhận biết được mỗi khi nó có cái sự báo động. Nhưng mà Phong đi làm về khuya rồi mệt quá ngủ, nhưng mà nó diễn ra vào lúc sáng sớm. Tức là khi mà chúng ta khóa cửa hết và set alarm, mà nếu mình đi ai đó mở cửa hay là cái gì đó ha, thì nó sẽ báo động. Và nó báo động một thời gian rất là dài, sau đó Phong thức dậy thì mới biết rồi mới tắt. Tắt rồi sau đó nghĩ là chắc ai đi vô rồi quên, sau đó rồi chắc tắt cái gì đó. Tắt rồi thì thôi, nhưng mà một lát nữa nó báo động lại. Cho nên sau đó thì mới kiểm tra đó, thì bây giờ chúng ta mới biết rằng là ngay góc đây này ha, lát nữa chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ coi, và chúng ta phải có biện pháp trong cái chỗ này. Ở đây và góc này nè, họ đi vào trong đó, họ lấy cưa đồ của mình, lấy đồ đó họ dọn thành ra một cái chỗ. Rồi họ lấy tấm thảm rồi này kia của mình họ lót, rồi để luôn cái tấm nệm đó nữa, rồi thêm cái bàn ở đó nữa. Họ ở đây hơn tuần lễ nay rồi. Đó là do gia đình của anh Thuận đây báo thì chúng ta mới biết là họ đã vào đây lâu rồi, chứ không phải là, nhưng mà tại vì họ kín đáo quá thì ban đêm họ mới nhảy vào. Rồi họ dùng nước của chúng ta, có thể là tắm rửa hay là giặt đồ gì chúng ta không biết. Tại vì nhiều khi thấy ủa sao cái vòi nước mình hay tưới cây á, nó nằm tùm lum nó chạy ra ngoài kia. Mình cũng đã ban đầu mình cũng nghĩ chắc tưới cây nó chưa có dẹp thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta mới biết được cái lý do. Và ngày hôm qua đó thì tôi lên đây, bây giờ thì trời nó cũng tối rồi, thì tôi lên đây thì cùng với anh Phong với anh Dũng đi để kiểm tra, thì thấy nó đó và gọi police á, thì thậm chí gọi 911 họ cũng không có bắt máy luôn. Chúng ta cũng biết cái tình trạng ngày hôm nay, cái vấn đề về police á, gọi 911 mà không bắt máy, chỉ để lại message thôi. Cho nên có lẽ là tại vì bây giờ đó không phải cái vụ gì họ cũng tới đâu, họ phải coi cái vấn đề này nó có nghiêm trọng hay là cái gì không, thì họ có thể nghe cái message của mình đó rồi họ có thể tới hay là họ gọi lại mình. Cho nên thì chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề đó, phải học tập để sống chung với lũ, mà trong đó không phải chỉ có dịch bệnh, mà là với homeless, với tội phạm. Bây giờ những nhà tù người ta thả ra trước kỳ hạn luôn, kể cả những cái tội mà với những cái án mà nghiêm trọng. Rồi chúng ta cũng biết nạn nhập cư lậu, thì bây giờ đây là những cái vấn đề nó gia tăng, và nó sẽ là những cái nguyên nhân để mà nó làm cho cái vấn đề tội phạm á, nó sẽ lan tràn ra. Cho nên chúng ta đang phải sống trong một cái bối cảnh như vậy, tội ác thì gia tăng, tình hình dịch bệnh cũng gia tăng, rồi bao nhiêu những cái điều phi đạo đức nó cũng tràn lan, bây giờ nó tràn vô cả học đường, nên tràn vô cả mỗi gia đình, đặc biệt là nó tràn luôn cả, ảnh hưởng tác động luôn cả đối với các em nhỏ luôn. Cho nên chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều những cái dòng lũ. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải sống chung với nó thôi, tại vì chúng ta phải đối diện với vấn đề đó. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta cần lưu ý như thế này, vì lời của Chúa dạy chúng ta rằng đó, nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển sẽ dư dật. Bởi vì chúng ta không phải là những người không có Chúa, không biết Chúa. Cho nên tội ác gia tăng là một điều mà Kinh Thánh là nói tiên tri. Và nó đang diễn ra, tội ác nó càng lúc nó càng gia tăng. Nhưng mà Chúa nói là nơi nào tội ác gia tăng thì nơi đó ân điển cũng sẽ dư dật. Rồi Kinh Thánh cũng nói rằng đó, nơi nào có sự yếu đuối thì Chúa là đấng sẽ ban ân điển của Ngài, đó là sức mạnh cho chúng ta trong sự yếu đuối. Ngài không nói nó là ở ngoài sự yếu đuối, không có sự yếu đuối, nhưng mà ngay cả trong sự yếu đuối nào đó thì sức mạnh từ ân điển của Chúa cũng sẽ thắng hơn nó nữa. Cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta phải được nhận biết để đặt đức tin của chúng ta vào đó. Chúa bảo đảm với chúng ta như vậy. Và chúng ta nhớ rằng một khi mà mình đi ở trong ý Chúa, trong đường lối của Chúa, đi ở trong Chúa, thì cho dù chúng ta có vượt qua biển đỏ, vượt qua biển, thì Chúa cũng mở một cái con đường để cho mình có thể dân sự của Ngài, người thuộc về Chúa sẽ đi qua. Trong khi đó thì những người không có Chúa sẽ bị chìm đắm. Còn nếu một người đi với Chúa không bao giờ bị chìm đắm. Vượt qua sông Giô-đanh tràn lên đi nữa, thì chúng ta thấy rằng đó, Chúa vẫn có một con đường. Đi với Chúa thì chúng ta sẽ vượt qua những cái dòng lũ đó. Đi ở giữa sa mạc chết chóc và nóng cháy đi nữa, đi với Chúa chúng ta luôn luôn sẽ thấy được cái sự che phủ của Ngài và sự tiếp trợ của Chúa để chúng ta thắng hơn. Đi ở giữa những cơn bão tố trong đêm đen thì đi với Chúa vẫn là đi lên trên. Có khi Chúa đưa chúng ta đi xuống phía dưới, phải không? Như ở trong đi ngang biển đỏ. Nhưng mà có khi Chúa đưa đi trên đầu những ngọn sóng, như là chính Chúa đã đi và cho Phi-e-rơ đã kinh nghiệm điều đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta đối diện với rất nhiều nan đề, nhiều cái sự áp chế, kể cả ám ảnh. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa sẽ hóa giải tất cả những điều đó, làm tan biến tất cả những điều đó, chặn đứng những điều đó. Và cũng sẽ, nếu như chúng ta có bị nhiễm, thì rồi đó Chúa cũng là đấng sẽ ban cho chúng ta cái quyền năng của sự đắc thắng. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Có những người đó họ nói như thế này: thế gian này giống như một cái thùng thuốc nhuộm vậy đó, cho nên là ai sống trong thế gian này rồi thì cũng bị nhuộm thôi, tùy mức độ thôi, nhưng mà nói chung là cũng đen thôi, ông ấy cũng xám xám gì đó. Và nói xin lỗi Đức Chúa Trời, chứ tại vì Ngài sống ở trên trời, trên thiên đàng, ở ngoài cái thùng thuốc nhuộm đó. Chứ nếu như Ngài xuống trong thế gian này như chúng tôi đi rồi, Ngài cũng sẽ bị nhuộm thôi. Là có đúng không ạ? Dạ không. Có. Đức Chúa Trời có đến trong thế gian này để sống chưa? Có. Ai? Chúa Giêsu Christ, Ngài chính là Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian, phải không ạ? Ngài đã sống trong thế giới này. Ngài có bị nhuộm không? Ngài bị những cái quyền lực của tội lỗi đó tấn công mạnh nhất vào chính Chúa. Nó có làm cho Chúa phạm tội không? Không, không có nhuộm gì được Chúa trơn á. Rồi chúng ta thấy rằng bệnh tật, bao nhiêu người vây chung quanh Chúa nữa, Ngài có bị lây không? Không có, không có nhiễm hả? Chứ làm sao? Chúa không hề bị bệnh tật nha. Vì gốc rễ của bệnh tật là tội lỗi. Mà nếu Chúa không có phạm tội thì Ngài không thể nào bệnh tật được hết. Nhưng Ngài gánh bệnh tật của chúng ta không có nghĩa là Ngài bị bệnh đâu. Ngài xử lý cái điều đó bằng những lần roi. Tại sao Chúa phải bị đánh như vậy? Nếu đổ huyết thì đóng đinh hay cách gì đó đổ huyết thôi, chứ mắc gì mà cả toàn thân của Chúa mà phải bầm dập bởi vì người bị đánh đập hay là bị những lần roi tướm máu, phải không? Chúa phải chịu cái nỗi đau đớn đó trong thân thể vì Ngài gánh bệnh tật của chúng ta để đem lại cho chúng ta sự chữa lành. Cho nên chúng ta biết rằng bệnh tật đầy dẫy và vây chung quanh Chúa nữa, nhưng mà Ngài không những là không bị nhiễm bệnh mà Ngài còn chữa bệnh cho người khác. Và ngày hôm nay Chúa vẫn còn sống động. Ngài sống ở đâu? Sống trong hội thánh của Chúa, là vương quốc của Ngài. Ngài sống trong mỗi đời sống cơ đốc nhân. Nếu chúng ta bằng lòng để Chúa sống kìa ở trong chúng ta đó, thì Ngài sẽ tái diễn lại tất cả những điều đó. Amen. Rồi, nãy giờ mới có lời mở đầu thôi, mở đề thôi. Chúng ta sẽ xem lời Chúa với nhau. Tôi xin được đọc ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Kính mời quý bạn chị em đứng lên và chúng ta đón nhận lời của Chúa. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 33 câu số 26. Xin lỗi, câu 25. Những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng. Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi mạnh bấy nhiêu. Trong bản hiệu đính thì dịch câu này như thế này: các then cửa là bằng đồng, sức mạnh dẻo dai suốt cuộc đời. Sức mạnh dẻo dai suốt cuộc đời. Chúng ta xem một câu nữa ở trong sách Nehemi. Trong sách Nehemi đoạn 8 câu 10, tôi chỉ đọc phần B. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các người. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. đời ngươi lâu bao nhiêu, sức lực của ngươi lâu bấy nhiêu. Sức lực của Chúa ban cho chúng ta dẻo dai suốt cuộc đời. Và cái sức lực của Chúa cho đời sống của những người nương cậy nơi Ngài là gì? Sự vui vẻ của Đức Chúa Trời là sức lực của các ngươi. Chúng ta cần lưu ý điều đó. Không phải là sự vui vẻ của mình là sức lực, mà là sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va. Điều này là một điều rất là quan trọng và rất là có ý nghĩa cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng đó, như sách Phục Truyền đã nói, thì đây là một cái lời chúc phước đối với một trong các trưởng tộc của 12 chi tộc Israel, đó là A-xe. Cho nên ở đây tôi muốn đọc lại để chúng ta thấy người chúc về A-xe rằng A-xe có nghĩa là được phước. Cho nên cái người đó là cái người đã nhận được ơn phước, thì đó là ý nghĩa của cái tên A-xe. Nguyện cho A-xe được phước giữa các con trai Israel, không phải chỉ là chính A-xe được phước thôi, nhưng mà còn là nguồn phước cho cả dân sự Israel đó. Rồi, được đẹp lòng anh em mình, sống một đời sống rất là tốt lành trong các mối tương giao đó với anh em, và được dầm chân mình trong dầu. Dầm chân mình trong dầu nó có nghĩa là một cái sự giàu sang đó. Tại vì đối với những người giàu sang đó thì giống như là họ có nhiều dầu, thì họ sức dầu ở trên chân của mình luôn, trên giày của mình luôn, chứ không phải chỉ sức ở trên đầu thôi. Do vậy mà chúng ta nhớ rằng khi mà Chúa được người nữ sức cho Chúa, phải không? Hay là Marie đã sức dầu cho Chúa thì lấy nguyên chai dầu đổ từ trên đầu thấm chảy dài xuống tới chân. Đó. Rồi thì lấy tóc mình mà lau nữa, có nghĩa là ở đó thì nó chỉ về cái sự thịnh vượng, cái sự giàu có. Cho nên ở đây cho thấy rằng đó là lời hứa dành cho A-xe là một người được phước á, thì được phước về dòng dõi con cái của mình, gia đình của mình, cho hội thánh của Chúa hay là dân sự của Chúa. Rồi á, được một cái sự thịnh vượng cả về phương diện thuộc thể hay là cái phương diện vật chất ở trong đời sống của mình nữa. Và rồi ở đây nói những then cửa người sẽ bằng sắt và đồng. Cho nên then cửa thì nó là bằng sắt và đồng, thì không ai có thể phá vỡ nó được hết á. Chắc chắn nó được bảo vệ, che chắn trước những cái hiểm họa có thể đem tới cái sự mất mát hay là cái sự hủy hoại. Rồi gì nữa? Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức lực, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Đời ngươi lâu bao nhiêu thì sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu, hay là sức mạnh của Đức Chúa Trời dẻo dai suốt cuộc đời. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy. Và rõ ràng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng không phải chỉ có những người lớn tuổi, những người sức khỏe hơi kém mà kia nọ đó, những người lớn tuổi đó, hoặc là đã lớn rồi đó, nhưng mà nếu sức khỏe kém thì bị bệnh thôi. Mà chúng ta biết rằng các em nhỏ cũng bị bệnh mà. Hồi nãy chúng ta thấy cô Diễm Thúy lên đây và đưa cháu nhỏ của mình lên đây đó, tuy nhiên trong cái giờ Kids Corner đó, thì trong tuần rồi đó là cháu đó phải bị đưa vào trong cấp cứu. Nhưng mà hôm nay khỏe mạnh rồi, có nhiều lên cho để hội thánh cầu thai. Ở con đầu hả? À, chứ không phải bé đó hả? À, bé đó cũng bệnh nữa. Rồi, xin lỗi ha, như vậy thì tôi lộn. À, cho nên là, nhưng mà đã về rồi. Cho nên là nói chung là cái điều mà chúng ta muốn nói là gì? Các em nhỏ nó cũng bị bệnh nữa. Phải không ạ? Nhưng mà mình sống trong đời sống cuộc đời của mình ở cái khoảng nào, tuổi nào, ha, dài bao nhiêu gì đi nữa, thì Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban sức lực cho chúng ta. Mà sức lực đó không phải chỉ thỉnh thoảng, lúc mạnh lúc yếu, không có. Dẻo dai, nó là nó liên tục, nó phát triển, nó tăng trưởng. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Và ở đây nói như thế này, chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy câu số 26. Ồ, Jeshurun là một cái danh xưng khác về Israel đó. Không ai giống như Đức Chúa Trời, là đấng oai nghi cởi trên các tầng trời, trên những đám mây đặng đến cứu giúp ngươi. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì có ơn cứu giúp của Đấng đến từ trời. Thần thượng sẽ ban cho chúng ta những cái quyền năng thần thượng, thiên thượng, nhưng mà Ngài đến để giúp đỡ cho chúng ta. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, đây là cái điều kiện. Ngài có một cái nơi ở cho chúng ta, một cái đồn lũy cho chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thật sự lấy Ngài làm nơi ở. Giống như Thi Thiên 90 nói rằng, lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Lạy Chúa từ đời này, có nghĩa là trong trọn đời này, cho tới đời đời, Chúa là nơi ở. Chúng ta có đi đâu đi nữa, đi du lịch ở đâu đó ha, qua một cái nơi chốn nào khác, xứ khác hay là một tiểu bang khác gì để du lịch đó, thì chúng ta thuê khách sạn ta ở. Nhưng mà đó không phải là nơi ở chính thức của mình đúng không ạ? Ở tạm. Cái chỗ ở chính của mình là cái nhà mà nào đó mà chúng ta thường xuyên sinh sống đó, ở đó. Cho nên chúng ta phải lấy Đức Chúa Trời làm nơi ở trong cả cuộc đời của mình, chứ không phải là một cái khách sạn hạng sang gì đó, rồi là mỗi tuần chúng ta mới đi vô nhà Đức Chúa Trời, ví dụ vậy ha. Chúng ta coi nhà Đức Chúa Trời là nhà thờ, ví dụ vậy. Còn cái nhà kia là nhà riêng. Không có. Chúa là nơi ở của con. Nó không phải là nhà thờ, cũng phải là nhà riêng, mà tất cả điều gì mà cuộc sống của chúng ta trải qua, chúng ta phải lấy Đức Chúa Trời làm nơi ở. Thì đó là điều mà nó sẽ cho chúng ta nhận được lời hứa. Tại vì sao vậy? Ở đây nói như thế này. Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi. Đức Chúa Trời hằng sống có nghĩa là Ngài không phải thỉnh thoảng mới tới sống, nhưng mà hằng sống và Ngài là nơi ở của các ngươi, có nghĩa là Ngài liên tục sống động ở trong nơi ở của chúng ta ngày hôm nay, hay là nơi ở của Đức Chúa Trời là đời sống của mình. Và tôi xin nhấn mạnh để chúng ta thấy Kinh Thánh nói như thế này. Tất nhiên Chúa ngự trong linh của mọi người vì Ngài là linh. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, Kinh Thánh cũng còn nói cho chúng ta rằng đó, thân thể của anh em là đền thờ của Thánh Linh ngự. Thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và mỗi chúng ta là nhà ở của Đức Chúa Trời. Hội Thánh là nhà ở của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Và nếu một cái người á biết lấy Đức Chúa Trời làm nơi ở của mình, hay nói một cách khác là để Đức Chúa Trời Ngài lấy đời sống chúng ta, bao gồm linh, hồn, thân thể làm nơi ở, thì ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi và phán cùng ngươi rằng hãy diệt đi. Bất kể nó là kẻ thù nghịch gì mà nó muốn hãm hại chúng ta, nó cướp bóc khỏi đời sống của chúng ta những cái ơn phước gì đó. Trong đó có cả vấn đề về sức khỏe tâm linh, sức khỏe tâm hồn, sức khỏe thân thể. Thì ở đây nói rằng đó, Ngài sẽ đuổi kẻ thù nghịch ra khỏi đời sống của chúng ta và phán của ngươi rằng hãy diệt đi. Nghĩa là nó có cái phần của chúng ta sẽ cộng tác với Chúa để xử lý những cái kẻ thù nghịch đó, chứ không phải là thụ động. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta thấy mình cần phải có một cái sự cộng tác với Chúa. Và khi chúng ta thấy rằng ở đây không có nghĩa là chúng ta không phải đối diện với các thế lực thù nghịch muốn hãm hại chúng ta, các quyền lực muốn hãm hại chúng ta, không có, chúng ta vẫn phải đối diện. Nhưng mà Chúa đã hứa với chúng ta điều đó. Khi chúng ta đi trong sự chăn giữ của Ngài như Thi Thiên 23 thì sao? Ngài bổ lại linh hồn tôi và chúng ta chẳng thiếu thốn gì cả. Và trong đó có cả đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Phải không? Rồi Ngài dọn bàn cho chúng ta trước mặt ai? Không phải trước mặt các thiên sứ đâu. Ngài dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Ngài làm cho chúng ta được tôn vinh, được đắc thắng, cho nên Ngài sức dầu cho chúng ta. Và Ngài làm cho chén của chúng ta được đầy tràn. Trên điều đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, đây là lời hứa, các lời hứa của Chúa. Ngài chính là sức mạnh của chúng ta. Và rồi bây giờ đó, điều gì đó sẽ là sức mạnh cho chúng ta, sẽ đem sức mạnh đến cho chúng ta. Thì ở trong Nehemi khi nãy chúng ta đọc ha, đoạn 8 câu số 10 thì nói rằng sự vui vẻ của Đức Chúa Trời là sức mạnh của các ngươi. Chúng ta cần lưu ý rằng đó không nói rằng á là sự vui vẻ của chúng ta là sức mạnh của mình. Chúa nói sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va hay là của Chúa là sức mạnh. Sự vui mừng của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Điều đó có nghĩa gì? Bây giờ chúng ta hãy nghe chính Chúa Giê-xu Ngài giải thích cho chúng ta. Ở trong sách Tin lành Luca đoạn 10. Tin lành Luca đoạn 10. Chúng ta biết ở đây có ghi lại là cái việc mà Chúa sai 72 môn đồ. Là 70, nhiều khi người ta gọi cho chẳng thôi, nhưng mà thiệt ra nó là 72 môn đồ đi ra để mà giảng đạo, ban quyền phép cho họ thế này thế kia đó, để chữa bệnh, cặp theo lời giảng tin lành, rồi đuổi quỷ. Sau đó thì họ trở về, thì chúng ta thấy rằng họ đã vui mừng, như trong câu số 17 nói, họ vui vẻ để mà trình lại cho Chúa. Nhờ danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. Nhờ danh Chúa, việc đi ra rao giảng tin lành, quyền phép Ngài cặp theo, thì nó đã đạt được kết quả. Trong đó có những người bệnh được lành, trong đó có những người bị ma quỷ áp chế, ám ảnh hay là ám luôn đó, quỷ ám đó, thì nó cũng chạy luôn nữa. Và Chúa nói đúng rồi, các ngươi đi ra trong danh ta, và theo lời hứa của ta đó, thì ta thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Từ trời nhưng mà nó bị đánh bại xuống như chớp vậy đó. Và ta ban quyền các ngươi giày đạp thắng bò cạp và thế lực thù địch chỉ chân. Và nhiều người đã đáp ứng với tin lành để mà tin nhận Chúa. Họ vui mừng lắm vì cái danh của Chúa. Và rồi chúng ta cũng nhớ rằng điều đó không có nghĩa là Ngài không đối diện với các vấn đề đâu. Bởi vì chính Chúa đó, thì khi Ngài đi đến với dân của một số thành phố, thì ở đây chúng ta thấy như trong câu số 13 ghi lại đó, Chúa đã quở trách đối với thành Chorazin, Bethsaida. Và Ngài đã không chỉ là giảng mà Ngài còn làm rất nhiều những cái công việc phép lạ ở trong dân của các thành đó. Nhưng mà họ đã khép lòng, họ từ chối, họ chống lại Chúa. Và Chúa nói rằng đến cái ngày phán xét đó, thì những cái thành phố đó nó sẽ bị nặng hơn cả Sodom và Gomorrah. Cho nên chúng ta thấy chính đích thân Chúa Giê-xu đi ra để giảng đạo thì Ngài đã bị cái sự chống đối như vậy đó. Mà người ta chống đối Chúa không phải người ta bỏ đi lặng lẽ đâu nha. Ta hô lên, người ta rủa xả, rồi nhiều khi người ta còn muốn bắt Chúa và giết Chúa này kia nữa. Chứ không phải là chuyện thường. Và trong một cái bối cảnh như vậy thì câu số 21 chúng ta cần chú ý. Và tôi xin đọc theo cái bản hiệu đính á. Vào giờ đó Đức Chúa Giê-xu vui mừng trong Đức Thánh Linh. Tôi nhắc lại. Vào giờ đó Đức Chúa Giê-xu vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói: Thưa Cha là Chúa của cả trời và đất, con ca ngợi Cha vì Cha đã giấu những điều này với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Chúa Giê-xu Ngài nói rằng đó, hay là được nói, ghi nhận là Ngài vui mừng trong Đức Thánh Linh. Và Ngài nói gì? Thật vậy thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha. Vui vẻ bởi Đức Thánh Linh, trong Đức Thánh Linh. Bởi vì đó, Ngài đã đi trong ý của Cha. Ngài đã làm trọn ý của Cha. Điều này đẹp ý Cha. Cho nên đó là một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải nhận biết. Vì Chúa Giê-xu đã giải thích cho chúng ta về cái câu hỏi khi nãy mình đặt ra đó, là cái sức lực của Chúa ban cho chúng ta nó đến từ sự vui vẻ của Đức Chúa Trời. Cái vấn đề là mình có đang sống một đời sống làm vui vẻ Đức Chúa Trời hay không? Làm cho Đức Chúa Trời vui mừng hay không? Và chúng ta chỉ có thể làm vui mừng Đức Chúa Trời khi nào chúng ta đi trong ý chỉ và đường lối của Chúa mà thôi. Bất kể hoàn cảnh đó ra sao, ta phải nhớ như vậy. Sống chung với lũ mà không bị lũ đó nó nhận chìm chúng ta. Bởi vì vẫn có ý chỉ, có đường lối của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Vậy chúng ta đi trong đường lối của Chúa là một điều rất là quan trọng. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta sống trong Chúa và bước đi theo ý muốn của Chúa là một điều hết sức quan trọng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Để chính điều đó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sức mạnh, và là một sức mạnh dẻo dai trong cả cuộc đời của chúng ta nữa. Thưa quý bạn chị em, nhiều khi chúng ta, thí dụ như đang đối diện với đại dịch đi. Dịch bệnh này nó có thể là đang, và cá nhân tôi cũng đã trải qua cái cơn bệnh về cái dịch này nữa. Thì chúng ta không có được miễn trừ nhiều thứ lắm. Nhưng mà chúng ta cần lưu ý thầy, mỗi khi chúng ta đau yếu, chúng ta bị bệnh ha, thì ở đây tôi không có nói vì không có thời giờ đâu, thì nếu nó không phải là cái chủ đề về cái việc một cơ đốc nhân thì có nên uống thuốc hay không, hay là có phải nhờ vào những cái phương tiện y học mà loài người họ đã có thể tạo ra được, điều chế đúng hơn, chứ họ không chả có sáng chế gì, chỉ có Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên mọi sự thôi, rồi người ta lấy những cái chất liệu gì đã có sẵn mà Đức Chúa Trời dựng nên đó, rồi họ điều chế, đại khái là như vậy, và Chúa cho con người có khả năng về điều đó. Thì bây giờ một cơ đốc nhân có nên nhờ cậy thuốc men hay là nhờ cậy y học hay không, bác sĩ hay không, tôi không có phải muốn trao đổi, nói giải luận về cái vấn đề đó trong giờ này đâu. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta đó là bệnh tật mà nó xảy đến trong đời sống cơ đốc nhân thì nó có thể đến từ những nguyên nhân nào? Có thể nói rằng là gốc rễ của bệnh tật thì nó luôn luôn là từ tội lỗi thôi. Điều đó cũng không có nghĩa là từ kỷ tội, mà nó có thể là từ nguyên tội. Cho nên Chúa nói rằng đó, một khi con người phạm tội thì hậu quả là sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết. Mà sự chết có nghĩa là bệnh tật khi nó chín mùi thì chết thôi. Giống như một cái cây mà chúng ta cắt cái nhánh của nó, thấy nó cũng còn tươi mà thiệt ra nó chết. Và phải một thời gian nào đó cái sự chết ở bên trong nó chín mùi gì, chúng ta thấy cái dấu hiệu của sự héo úa trong lá của nó, rồi cây nó bắt đầu khô đi, cái nhánh đó, cuối cùng thì nó hoàn toàn chết. Cho nên chúng ta thấy giống như là cái sự chết đó nó có một cái diễn tiến. Tuy nhiên nó cũng có những cái kỷ tội. Và bây giờ khi nói đến tội lỗi thì chúng ta biết rằng nó bị một cái quyền lực áp chế ở trên nó, hành động tác động trên nó, đó là quyền lực của ma quỷ. Bởi vì tội lỗi thuộc về ma quỷ, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ mà lời Chúa đã nói như vậy. Một cái nguyên nhân khác nữa cho chúng ta thấy rằng đó là việc Đức Chúa Trời kỷ luật con cái của Ngài. Kỷ luật con cái của Ngài. Chúng ta hãy, xin quý bà chị em hãy cùng xem với tôi ở trong thơ Hebrew đoạn thứ 12 á. Đoạn thứ 12 thì có nói đến cái vấn đề là Đức Chúa Trời Ngài xử phạt hay là Ngài kỷ luật đời sống của chúng ta khi chúng ta phạm những cái tội lỗi nào đó. Đây là kỷ tội nha. Thì từ câu số 4 trở đi thì chúng ta thấy là Đức Chúa Trời là cha của chúng ta, nhưng mà Ngài kỷ luật chúng ta, hay là ở đây gọi là sửa phạt á. Quý bà anh chị em là bậc cha mẹ có kỷ luật con cái của mình không? Có la, có rầy, thậm chí nhiều khi đánh đòn nữa có không? Khi nào? Khi nào mà nó phạm lỗi, khi nào nó phạm lỗi gì đó, phải không? Nó làm cái gì sai đó, thì chúng ta sửa trị nó, kỷ luật nó. Chúng ta cần lưu ý ở đây, cha các ngươi, đây không phải là vấn đề được xử lý ở tại tòa án, giữa một quan tòa với tội phạm, không phải. Đây là vấn đề trong gia đình, cha các ngươi, kỷ luật. Không biết điều đó chúng ta sẽ coi Chúa như một quan án, còn mình chỉ là một tội phạm thì chúng ta sẽ sợ hãi lắm ở trong cái sự kỷ luật của Chúa, nhưng mà không. Cha yêu thương cho nên cha kỷ luật con. Và chúng ta lưu ý như thế này, ở trong câu số 11 này. Thật các sự sửa phạt, tức là kỷ luật á, lúc đầu coi như một cớ buồn bã. Đúng, nó có làm cho một cái điều gì đó mà nó khiến cho chúng ta phải đau, phải buồn. Trong khi kỷ luật, bất cứ một người nào bị kỷ luật thì cũng có cái sự nỗi đau, nỗi buồn ở trên á, đúng không ạ? Nhưng mà nó chỉ là phương tiện chứ không phải là cái hậu quả hay cái hệ quả cuối cùng. À, mà chúng ta biết rằng đó, cái cứu cánh cuối cùng đó là gì? Cứu cánh không phải là phương cách để cứu chúng ta đâu, không phải. Nhiều người hiểu sai cái từ cứu cánh. Cứu cánh là cái mục đích. Phương tiện dẫn đến một cái mục đích nào đó. Thì cứu cánh của cái việc sửa phạt của Chúa là gì? Chúng ta cần xem lại trong câu 11. Các sự sửa phạt lúc đầu, khởi điểm, lúc ban đầu, coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Đúng. Nhưng về sau, nếu ai có cái viết mà có kinh thánh đó, gạch dưới dùm tô dùm cái chữ về sau. Cái chữ về sau thì như thế nào? Sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Cái mà chúng ta trông đợi là cái về sau á. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy ha. Cho nên á, cái nguyên nhân khác mà Chúa có thể cho phép bệnh tật xảy đến trên đời sống của chúng ta đó, đó chính là sự kỷ luật của Đức Chúa Trời. Và rồi Ngài cũng có thể chủ động để khiến cho chúng ta có thể bị đau yếu, để Ngài á, dùng một cái giống như là một cái điều mà chúng ta tưởng chừng như á, là một cái đau đớn gì đó ở trên đời sống của chúng ta, là để cứu chúng ta ra khỏi một hoạn nạn lớn hơn. Đã có rất nhiều con cái của Chúa và đầy tớ của Chúa đang khi bước đi với Chúa và trong chức vụ hầu việc Ngài đó, họ dự định đi tới một cái thành phố nào đó. Ở trong nước của chúng ta hồi trước đây cũng có nữa. Đã có những cái lời chứng của các giáo sĩ là họ dự định đi đến một cái nơi chốn đó, nhưng mà rồi cái là Chúa cho có người thì gặp cái xe đó nó trục trặc hoặc có hay là bị cái trở ngại gì đó không đi được, mà có người bệnh phải vào bệnh viện cấp cứu rồi nằm luôn, mà trong khi đó mình có cái hẹn, mình có cái chương trình gì đó sẽ làm ở tại cái thành phố đó mà không đi được. Nhưng mà sau đó thì mới có tin tức cho biết rằng cái chiếc xe mà người đó dự định đi á, nó đã bị nổ bom, người ta đắp mô rồi này kia nọ, nó đặt mìn á, ở trong cái thời chiến tranh á. Cho nên Chúa có thể dùng những cái điều đó để giữ chúng ta khỏi một cái hoạn nạn lớn hơn. Ngài dùng một cái hoạn nạn nhỏ để cứu chúng ta khỏi một hoạn nạn lớn. Đức Chúa Trời có những cái chương trình. Và cái điểm mà chúng ta biết rằng đó, khi mà Chúa cho phép một cái người ở trong cái sự sửa phạt, trong đó bao gồm cả những cái đau yếu nào đó trong đời sống của con cái của Ngài đó, thì cái cứu cánh của nó là gì? Để cái chữ về sau đó, về sau thì sẽ sanh ra bông trái công bình bình an cho những người chịu cái sự luyện tập. Đó là một cái sự luyện tập để làm cho cơ bắp của mình nó mạnh lên. Ai mà đã từng đi tập thể dục hay là này kia nọ ha, tập tạ thì thời biết. Lúc khởi đầu mà mình tập ha, bắp thịt của mình nó đau, nó nhức đủ thứ phải không ạ? Đau nhức lắm. Nhưng mà rồi sau một thời gian rồi cái thì nó vượt ra khỏi những cái đau đó. Lúc bấy giờ bắp thịt cuồn cuộn đồ này kia ha, khỏe và mạnh mẽ. Cho nên chúng ta phải thấy đó là mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép số những cái đau yếu hay là các nan đề xảy ra trong đời sống chúng ta. Đau yếu bao gồm cả cái sự đau yếu trong tâm hồn lẫn cái đau yếu trong thân thể của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng ở trong đó nó có cả cái sự áp chế của ma quỷ, nó có cả cái sự ám ảnh của ma quỷ nữa. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để mình có thể nhận ra. Do vậy đó, khi một người bị đau yếu thì cái điều quan trọng ở đây không phải là chuyện uống thuốc hay không uống thuốc. Tôi xin nói như vậy, không phải là vấn đề uống thuốc hay không uống thuốc, mà là vấn đề đức tin của chúng ta như thế nào. Bởi vì cái mục đích của Đức Chúa Trời là để đưa chúng ta đến đức tin. Đức tin là một sự nhận biết Đức Chúa Trời và kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Và điều đó nó không chỉ là trong lúc đau yếu bệnh tật, mà nó là trong tất cả mọi điều của đời sống chúng ta, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Đó nhắc là dù thuận cảnh, nhiều khi chúng ta nghĩ thuận cảnh mình không cần, hay là Chúa không có chương trình, chúng ta không cần phải bước đi bởi đức tin. Xin thưa là không, thuận cảnh cũng vậy, phải sống bởi đức tin. Nghịch cảnh cũng vậy, khỏe mạnh cũng vậy, phải sống bởi đức tin. Và đau yếu cũng vậy. Điều quan trọng là Chúa đẩy chúng ta đến chỗ được biết Đức Chúa Trời càng hơn, kinh nghiệm được Đức Chúa Trời nhiều hơn, sâu xa hơn. Chứ không phải là cái vấn đề khi mình đau bệnh là được uống thuốc hay không, có nên uống thuốc hay không, là không được uống thuốc rồi chỉ cầu nguyện không. Nó không phải là vấn đề chỗ đó, mà là đức tin của chúng ta trong khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó, đối diện nan đề đó là như thế nào. Chúng ta có bước đi bởi đức tin trong cái vấn đề đó hay không. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta điển hình như là vua Asa đi. Thì Kinh Thánh ghi lại cái nguyên nhân khiến cho vua Asa chết đó là trong khi người đau bệnh, người không có nhờ cậy Đức Chúa Trời, mà ông nhờ cậy thầy thuốc. Vì cớ đó mà Asa chết. Kinh Thánh nói vì cớ đó mà Asa chết, nghĩa là trong lúc đau bệnh người không nhờ cậy Đức Chúa Trời mà nhờ cậy thầy thuốc, nghĩa là vô tín mà nhờ cậy thầy thuốc đi, con người của sự chết đi, của thế giới chết đi, rồi á nó có thể dẫn tới cái chỗ là sự chết. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng đó, Kinh Thánh cũng nói đến điển hình như là Phaolô. Ông Phaolô thì Chúa đã đại dụng ông phải không, cho nên là ông có thể là chữa bệnh cho rất là nhiều người được lành. Chúng ta biết trong chức vụ của Phaolô là như vậy. Nhưng mà đối với mục sư Timôthê thì Phaolô khuyên Timôthê đó là con đừng chỉ uống nước thôi, nhưng mà cũng phải uống một chút rượu nữa, vì tỳ vị của con không tốt. Nghĩa là cái rượu đó được sử dụng không phải là đây là để nhậu hủ chìm, không có nói vậy, nhưng mà vì mục đích là để chữa lành cho cái chứng bệnh tỳ vị. Cho nên nó là một phương thuốc. Tại sao Phaolô không vỗ trách Timôthê đó? Sao mà con nó là mục sư đầy tớ của Chúa mà vô tín, mình uống thuốc uống rượu gì đó để chữa bệnh? Không, không. Phaolô không có vỗ trách. Cũng nói thôi bây giờ đừng có uống nữa, bây giờ cầu nguyện thôi. Không, không nói như vậy. Rõ ràng là luôn luôn Phaolô giúp đỡ cho người khác, hướng dẫn cho người khác là vấn đề của đức tin. Cho nên cái vấn đề của chúng ta đây phải là uống thuốc hay không uống thuốc. Tôi không có muốn giải luận cái vấn đề đó ở đây nhiều ha. Tôi chỉ cho biết là như vậy. Vấn đề chính yếu là đức tin. Là đức tin của chúng ta. Đó là làm sao để có được cái sức mạnh trong khi chúng ta đau, yếu. Làm sao có được sức mạnh? Sự vui vẻ của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng của Đức Chúa Trời. Sự Đức Chúa Trời được vui á là sức mạnh của các người. Cho nên cái quan trọng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong cái chỗ đó, hoàn cảnh đó là gì, mới là cái vấn đề rất là quan trọng. Và chúng ta biết rằng đó, khi một người đau bệnh thì chúng ta tìm cầu sự chữa lành. Dù chúng ta có cầu nguyện xin sự chữa lành hay chúng ta uống thuốc chữa lành gì đó, không phải là vấn đề. Bởi vì nếu cái mục đích của chúng ta chỉ là muốn xin Chúa cất bệnh tật khỏi con, thì đó không phải là mục đích của Đức Chúa Trời. Đó không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời để cất bệnh tật ra khỏi đời sống chúng ta. Không. Cất bệnh tật ra khỏi đời sống của chúng ta là một công việc, là một cái phương cách của Đức Chúa Trời để hướng tới một cái mục đích nào đó mà chúng ta phải biết. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn đẩy chúng ta đi tới, mà đi tới chỗ gặp gỡ Đức Chúa Trời, kinh nghiệm được Đức Chúa Trời trong chỗ đó. Và chúng ta cần lưu ý rằng đó, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời Ngài đến trong thế giới này bởi đời sống chức vụ của Chúa Giêsu Christ là để Ngài sẽ giải quyết tất cả mọi cái vấn đề trong đời sống của con người chúng ta, không những trên đất này mà còn là trong cả cõi đời đời mà. Cho nên bây giờ chúng ta cần lưu ý như thế này nè. Khi con người ở trong tội lỗi thì á, tôi nói con người nói chung á, con người trong tội lỗi thì con người tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi tội lỗi. Người ta có thể dựa vào tôn giáo, người ta có thể dựa vào một số những cái quyền lực của các vị thần gì đó mạnh mẽ, rồi người ta có thể dùng cái yếu tố về tâm lý làm sao để mà mình có được một cái tâm lý tốt, một cái nhận thức gì đó nó tốt, rồi bằng những cái phương cách nào đó để họ muốn thoát ra khỏi tội lỗi. Nhưng mà tất cả đều là nỗ lực của con người hết á. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, giải pháp cho sự cứu con người ra khỏi tội lỗi là đến từ ai? Từ cách nào? Chỉ có một cách thôi, là Chúa Giêsu Christ. Đấng đã chết và đã sống lại cho chúng ta. Không có cái giải pháp nào khác hết, không có phương cách nào khác cả. Chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta được cứu thôi, khỏi tội lỗi, là Chúa. Trong khi đó bên cạnh nó có rất nhiều phương cách khác nữa mà con người đã giới thiệu, đã rao truyền cho mọi người muốn thoát khỏi tội lỗi hả? Giống như là đời là bể khổ, tình là dây oan, tu là cội phúc. Cho nên mình có tu tụng niệm gì, đấng nào đó, thần nào đó, hay là thôi bây giờ đó là mình chỉ thiền thôi, mình chỉ cậy cái năng lực của chính mình thôi, bằng cái năng lực ý chí, cố gắng gì của mình thì mình sẽ tu, thoát khỏi tội lỗi. Tất cả những cái điều đó nó đến từ con người. Khả năng của con người mà chúng ta biết rằng sai, thì cũng giống như vậy, chúng ta biết rằng Chúa không chỉ đến để cứu chúng ta ra khỏi cái phương diện là linh, hồn, mà còn cả thân thể của mình. Đó là lý do tại sao Chúa nói hãy dâng thân thể mình cho Chúa làm đền thờ. để làm gì? Để dùng thân thể này sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đừng có làm theo cái kiểu đời này. Cho nên trong Chúa có mọi giải pháp. Chúng ta rất là quen thuộc, thuộc lòng luôn. Bài cầu nguyện mẫu. Chúng ta cầu nguyện lại cha chúng con ở trên trời, nguyện danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như ở trên trời. Đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ đó, ở trên trời có bệnh không? Chúng ta nghĩ ở trên trời thiên đàng có bệnh tật ở trên đó không? Không. Như vậy thì ý Chúa mà ở trên trời thì là có cho phép bệnh tật nó ở đó không? Không có. Đúng không ạ? Và chúng ta đã cầu nguyện ý cha được nên ở đất cũng giống như ở trời mà. Cho nên Chúa không có phải là muốn chúng ta ở trong tình trạng bệnh tật. Hãy nhớ như vậy. Vậy thì chúng ta cần lưu ý một cái điểm thế này nè. Mục đích của Chúa nếu Ngài chữa lành cho chúng ta đó là để sanh ra bông trái của những cái sự công bình rồi bình an và những cái điều tốt lành ở trong đời sống chúng ta, vì được biết Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được Đức Chúa Trời càng sâu xa hơn. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời. Cho nên á, bệnh tật không phải là hồi phục chúng ta lại giống như lúc chưa bị bệnh. Quá nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay chỉ xin Chúa chữa bệnh cho mình vì mục đích đó mà thôi. Chúa cất khỏi bệnh tật con để con trở lại khỏe mạnh giống như trước khi con bệnh thôi. Nghĩa là mình tức ái kỷ, mình thương mình không, mình lo cho cái gì của mình không, là cái gì mình một cách ích kỷ thôi. Mà Chúa nói không, phải vì sự vinh hiển của Chúa. Cho nên mục đích của Chúa là gì? Là đẩy chúng ta tới phía trước, chứ không phải là kéo chúng ta lui trở lại cái thời điểm trước khi mình bị bệnh. Có những lúc đó tôi sử dụng computer, và ở đây chắc nhiều người giỏi hơn tôi, thầy tôi luôn. Thì có lúc đó là giống như nó bị cái trục trặc cái gì đó, hoặc là có khi nó bị nhiễm virus nữa. Và một trong những cái phương cách để giải quyết những cái trục trặc hay là thậm kể cả nhiễm virus là mình hồi phục nó lại vào một cái thời điểm trước cái lúc mà nó xảy ra cái trục trặc hay là bị nhiễm virus đó. Đúng không? Đưa lại cái tình trạng giống như cái thời điểm nào đó mà mình có quyền chọn, thì nó sẽ hóa giải hết mấy cái gì đó mà mình đã bị. Đó là một cách. Nhưng mà Chúa thì Ngài không có phải giải quyết những cái trục trặc virus ở trong đời sống của chúng ta bằng cách đem chúng ta đi ngược trở lại. Không có. Ngài đẩy chúng ta đến phía trước để chúng ta kinh nghiệm được Đức Chúa Trời hơn. Và chúng ta phải nhớ rằng có những Chúa không có muốn chúng ta bị bệnh, và Ngài đã đến để giải quyết cái chuyện đau yếu bệnh tật của chúng ta rồi. Bởi lần rồi Ngài chịu thì anh em đã được lành bệnh. Đó là cái ý chỉ của Chúa. Ngay cả những cái người mà bị phun nói là Chúa xin khiến cho chúng tôi được sạch. Nếu Chúa muốn thì Chúa nói sao? Nó để suy xét rồi coi biết trường hợp các người ta có muốn không. Có không? Chúa nói không. Ta khứng hãy sạch. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành cho chúng ta, là không bao giờ muốn giữ chúng ta trong một cái tình trạng bệnh tật kéo dài. Có khi á, vì một mục đích nào đó mà Chúa có thể cho phép bệnh tật xảy ra trong đời sống của con cái của Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 ghi lại cho chúng ta cái sự sửa phạt của Chúa đó. Khi chúng ta phạm tội gì đó thì đó vì cớ ấy mà trong anh em có những kẻ đau yếu, tật quyền, thậm chí lắm kẻ ngủ nữa. Và bây giờ Chúa nói rằng để giải quyết những cái điều đó, cắt bỏ những cái điều đó, chặn đứng những cái điều đó thì phải sao? Nếu chúng ta tự xét đoán lấy mình thì khỏi bị Chúa xét đoán. Cho nên trong chỗ đó chúng ta phải xét đoán, chúng ta phải tự xét đoán mình coi chúng ta có sai trật cái gì trong đời sống mình không? Và phải coi coi chúng ta có đặt đức tin của mình nơi Chúa trong lúc bệnh tật như vậy hay không? Trong cái nghịch cảnh, trong cái nan đề đó hay không? Chúng ta có đặt đức tin của mình nơi Chúa hay không? Và chúng ta phải đeo đuổi. Và chúng ta biết rằng đó, sự chữa lành là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Để rồi dẫn chúng ta đến chỗ kinh nghiệm được Chúa Trời nhiều hơn. Có những người đó thì họ nói rằng đó là trong cái cơn bệnh của tôi đó thì tôi để nhiều thì giờ để tìm kiếm Chúa. Có nghĩa là đó là cái sự nên thánh của tôi đó. Nhờ vào bệnh tật cũng vậy đó mà bây giờ tôi đến gần với Chúa hơn, tôi sống gần với Chúa hơn, tôi cầu nguyện Chúa nhiều hơn, tôi đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Đó. Và có những người đi tới cái cực đoan á là như vậy đó, thì bệnh tật là tốt lành lắm cho tôi. Nhưng mà xin thưa là không phải. Trong lúc chúng ta trải qua bệnh tật thì đúng, nếu như chúng ta vận dụng đức tin đó cũng là cách để mà Chúa có thể dứt giấy đức tin của một người yếu đuối, không nghĩ gì tới Chúa cả trong cái quá trình trước đó của đời sống. Thì bây giờ Chúa cho phép bệnh để đẩy chúng ta đến chỗ gần gũi với Chúa, tra xét đời sống của mình. Để Chúa làm gì? Rèn luyện chúng ta. Rèn luyện là sao? Lấy một cái thanh kim loại nào đó, đúng không? À, nó còn ở dạng thô, móp méo hay là gì đó không, chưa ra hình thù gì hết. Rút vô cái lò rèn đó mà, nó nóng lên rồi một rồi cái bắt đầu cái dũa gì đó. À, là cái máy mài gì đó, đúng không ạ? À, thì nó rèn thử, rèn luyện, loại bỏ những cái cáo cặn, loại bỏ những cái gì đó để làm nên một cái sản phẩm gì đó. Đó là rèn luyện. Nhưng mà không cứ bỏ nó luôn ở trong lửa, không còn là rèn nữa. Mà cứ đem vô mài nó riết thôi, nó tiêu biến luôn rồi. Cho nên chúng ta biết rằng cái mục đích của việc bỏ vào lò lửa và đi vào trong cái máy mài á, thì nó để có một cái mục đích để làm lại một cái sản phẩm tốt đẹp nào đó. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng á, cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ không phải trong lúc chúng ta bị bệnh. Bệnh tật người ho sù sụ lên té xuống đi không nổi. Thì Chúa vinh hiển chỗ nào? Chúa vinh hiển khi chúng ta được chữa lành. Đó là điều làm cho Chúa vui mừng. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngay trong cơn bệnh mà chúng ta biết nhờ cậy Chúa. À, Chúa ơi, ý của Ngài là như thế nào trong cuộc đời con? Ý Ngài là gì? Ý Ngài là chúng ta dâng cả linh, hồn và toàn thân của chúng ta cho chính mình Chúa. Trước đây con làm chủ cái thân thể này. Mà nói con có nghĩa là năng lực của hồn, cái bản ngã, cái tôi của mình. Không phải là linh, Thánh Linh Ngài bên trong linh của chúng ta làm chủ. Mà con làm chủ. Con sử dụng cái năng lực của thân thể con cho nhiều chuyện lắm. Mà chẳng quan tâm gì đến ý Chúa hay không, có làm vui lòng Chúa hay không. Chúng ta phải theo gương của Chúa Giê-xu. Đó là gì? Giữa cái thế giới bệnh tật Chúa không bị nhiễm. Là tại vì Ngài đã bước đi trong ý của Cha và làm Cha đẹp lòng. Nay là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Đoạn 4 của sách Quan Văn ghi lại cho chúng ta trong lúc Chúa đói và các môn đồ đi vào các làng để mà tìm mua thực phẩm đó, phải không? Câu chuyện của người đàn bà Samari á. Thì Chúa ngồi bên cái giếng đó. Không có tình cờ đâu mà Chúa chủ tâm ngồi đó, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Ngài ngồi đó để gặp người đàn bà Samari. Và khi người đàn bà Samari trở lại tin nhận Chúa rồi, cái điều tiếp theo nữa, cái kết quả tiếp theo nữa là bà sẽ kêu dân ở trong thành chạy ra gặp Chúa đó. Thì lúc bấy giờ các môn đồ trở về đem đồ ăn tới mời Chúa ăn. Chúa nói tưởng sao thấy Chúa cũng thờ ơ quá, Ngài muốn ăn mà dường như Ngài trông đợi cái gì á. Nó không biết, chắc là lúc mình vắng biết ai có cho Chúa thức ăn gì hay không. Thì Chúa mới nói sao? Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Cha ta và làm trọn công việc Ngài. Chúa vẫn còn đã làm theo ý muốn của Cha rồi nhưng mà còn làm trọn nữa. Chúa có nửa chừng đứt đoạn, làm trọn lặng lát nữa công việc sẽ tới đây. Cho nên đó là lý do tại sao đồ ăn để đó mà Ngài không quan tâm. Ngài chờ dân trong thành sẽ đến gặp Chúa. Cho nên cái đó nó đem lại cái sức mạnh cho chính mình Chúa, cái năng lực tìm biết ý Chúa là một điều quan trọng. Chúng ta sử dụng thân thể của mình có phải cho các công việc làm vinh hiển Đức Chúa Trời và đẹp lòng Ngài không? Tôi không nói cái chuyện này là chúng ta làm điều thiện, điều ác gì đây. Tất nhiên là điều ác là sai rồi. Kể cả làm điều thiện nhưng mà có phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời vì sự vinh hiển của Ngài hay không nữa. Có những người họ nói tôi đi ra làm ăn tôi đâu có làm gì bậy bạ, làm gì sai trái đâu. Đâu có gì đâu. Tôi đi giải trí những cuộc vui của cuộc đời mà. Với người ngoài hay là với gì đi nữa, kể cả với gia đình của mình đi nữa. Nhưng mà Chúa thứ yếu. Niềm vui của tôi là quan trọng nhất. Thì chúng ta sẽ thấy rằng một đời sống như vậy, cho dù mình không có làm chuyện bậy bạ, không có làm điều ác gì xấu gì ở đây hết đó, nhưng mà chúng ta không đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời, à, thì chúng ta không có cái năng lực, không có cái quyền năng. Chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta không được ở trong cái sự bảo vệ thì nan đề gì, thế lực đen tối nào nó vẫn có thể tấn công, hãm ép đời sống của chúng ta ở trên. Ngay cả trong những cái điều mà chúng ta dường như thấy nó là lợi nhuận mà không có Chúa, không có trong ý muốn của Chúa nha, nó vẫn áp chế và ám ảnh người đó, lo lắng sợ hãi đủ thứ chuyện hết trơn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải thấy được điều này, phải sống bởi đức tin của chúng ta. Đó là một cái điều nó rất là quan trọng. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh ghi lại chúng ta một số những cái tấm gương. Chúng ta hãy xem ở trong Thi Thiên 112 câu 1 và 3 để thấy cái kết quả của những người mà họ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi xin được đọc ở đây. Thi Thiên 112 câu 1 đến 3. Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Chúa Trời, rất ưa thích điều răn Ngài. Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất. Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình người còn đến đời đời. Cho nên chúng ta thấy rằng một cái người lấy điều răn của Chúa là quý trọng, mà sống theo điều răn của Chúa, nó nhận được cái phước như vậy á, không những cho chính mình rồi mọi cái điều Chúa ban cho cá nhân mình đi nữa, nhưng mà còn tràn ra đến gia đình, đến hậu tự, đến con cháu của mình nữa. Dòng dõi của người sẽ được phước, rồi của cải và giàu có được sức giàu trên chân của mình á, dầm chân của mình trong giàu. Cho nên đó là những lời hứa khi một người sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó được thịnh vượng như ở trong Thời Gian thứ 3, câu số 2 nói. Thì chúng ta thấy Sứ Đồ Văn đã cầu nguyện, nói rằng đó, nguyện xin Đức Chúa Trời làm cho anh được thịnh vượng về phần thân thể của anh, cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn của anh vậy. Cả linh, cả hồn và thân thể của anh sẽ nhận được sự thịnh vượng, nhận được một cái sức lực từ nơi Chúa, một cái sức mạnh từ nơi chính Chúa. Cho đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta biết ý muốn của Chúa như vậy, và ân điển của Chúa dành cho chúng ta là sẵn sàng để có thể cung ứng cho chúng ta mọi điều này. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta để có thể kinh nghiệm và nhận lãnh được tất cả điều này ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Kính mời Thánh, chúng ta đồng đứng lên, chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa.